thường hời hợt nên dễ mất. Vì thế điểm thứ nhất cần gần thiện tri thức, điểm thứ hai là phải nghe pháp, điểm thứ ba phải học kinh. Để phải có ba cái điều kiện ấy để cho cái tâm Bồ Đề nó được kiên cố. Như cái cây có gốc rễ thì mới vững vàng được, chịu đựng được gió bão nắng sương. Thế là cái lúc trước hết là phải vun trầm để cho nó có gốc, có rễ, nó vững vàng. Rồi khi mà nó đã có gốc, có rễ vững vàng rồi ấy, thì nó có năng lực, nó mới phát ra cành lá hoa trái. Tâm Bồ Đề chúng ta một khi mà đã có gốc rễ vững vàng rồi thì chẳng những là nó không bị những chướng ngại làm cho lui sụt, mà nó còn có năng lực dũng mãnh. Trên thì cầu Phật Pháp, cầu học Phật Pháp, dưới thì độ chúng sanh để cùng nhau phá ác tu thiện. Đó, mười ngôi này, mười ngôi tím. Cho nên mười ngôi tím mới là chợ Bồ Đề, chứ chưa phải là hàng thánh. Và hàng thánh là xong mười ngôi tím này, lên bắt đầu ngôi trụ, thì là trụ và cái tánh sắc, thì lúc ấy mới là gọi là ngôi thánh. Xin đọc tiếp. Thất Bồ Đề, chúng ta phải tập ở trong tạng thức của mình, nó có bảy cái tâm sở này. Nói là tâm sở, tâm sở tức là thuộc về tâm này, có bảy cái tâm để mỗi khi mình cần dùng thì mình nhớ đến cái tâm sở nào thì mình dùng cái đó. Thì ở đây bảy cái để làm trợ duyên cho sự giác ngộ. Trước hết là trạch pháp. Trạch là chọn lọc, pháp là cái pháp mình tu, mình phải chọn lọc, mà mình phải xét ngay đến cái tâm của mình nó khởi lên. Mình cũng phải thấy rõ tâm nào là thiện thì mình cho nó đứng lại, còn tâm nào là ác ấy, thì mình phải bỏ đi. Hoặc là cái tâm mình nó nóng nảy thì mình phải tìm cách mình điều hòa. Đó. Thế là phải có cái trí tuệ để biết soi xét những các tâm sở, cái nào dùng được, cái nào không dùng, cái nào cần phải chữa ra làm sao, mình phải tự soi. Cho nên gọi là trạch pháp, tức là biết phải trái, biết thiện ác, biết tránh tà, cái nào dùng được, cái nào không dùng được. Trước hết là phải có cái trí tuệ trạch pháp. Thế rồi tinh tấn, rồi cái tâm hỷ. Thế nào gọi là tâm hỷ nhỉ? Để con anh là rồi hỷ là vui. Thế khi nào, thế bây giờ cô làm thế nào mà cô có cái tâm hỷ? Đã. Mình phải tập, tuy thế mà cũng phải tập, thế mà cũng khó đấy, không dễ đâu. Mỗi khi những người mà người ta xúc phạm đến mình thì mình phải tập tha thứ mà vui vẻ trong lòng. Tha thứ đã đành rồi mà lại tập vui để phấn chấn cho người ta khỏi buồn. Thế mà mỗi khi, nhiều khi người thấy những người khác người ta hơn mình thì mình đừng có cái tập đố. Mình phải vui, vui với cái vui của người ta. Cho nên tập cái hỷ này không dễ đâu. Để đối với cái người mà người ta hơn mình thấy người ta, ví dụ như bây giờ mình không niệm Phật được mà chị em người ta niệm Phật được, thế là mình mừng theo, vui với cái vui của người ta. Mình làm việc không được khen mà người ta thì được trong chúng khen quý mến, thế thì mình đừng có phiền ở trong lòng mà mình vui với cái vui của người ta. Tập như thế để cho đừng có cái tâm tập đố. Thế thành ra lúc nào mình cũng vui, với người hay mình cũng vui, mà với người dở mình cũng vui. với người dở thì mình tha thứ, mình hoan hỷ để cho người ta vui. Đấy. Thế mình tập như thế, vì vậy cho nên cái tâm của mình lúc nào nó sẵn sàng để nó vui, nó có cái mừng vui. Chữ hỷ là mừng, nó chưa đến nỗi là tật tố, nhưng nó cũng là cái mầm mống để nó thành tật tố. Cho nên bây giờ phải tập, thấy người ta được thì trong lòng của mình đừng có cái chỗ tù tùi, mà mình phải mừng mới cùng với người ta. Tập như thế. Cho nên cái này khó,
mà nếu như nó khó quá là mình tập làm sao cho nó được?
Thế thì mình thế mới phải tập. Tập mình thì nghĩ ra mình cũng có cái phúc được làm những cái bậc thiện, những các vị này người ta làm được việc lành, mà mình được gần như thế này rồi ngày mai mình cũng tập học được cái hay của người ta. Đó. Tìm cái cách như thế nào để cho dẹp những cái tật đố, mấy cái buồn tủi của mình, cái mặc cảm của mình dẹp đấy, mà để vui với người ta. Thế thì mình cứ tập dần. Thế mới thứ nhất ấy, có cái vui mà Đức Phật ngài giới thiệu là quay về mình an định cái tinh thần. Phật gọi Phật cam đoan là cái này là cái vui nhất trong các thứ vui. Chính mình người thế gian không biết, cứ tưởng là cái mắt này nó phải thọ lãnh những cảnh đẹp nó mới vui. Thế rồi cái tai này phải đi nghe hát hay là nghe người ta khen nó mới vui. Đó là mình tưởng là mình phải thọ cái vui ở bên ngoài vào. Thế nhưng mà Đức Phật thì ngài lại bảo chúng mình là thọ thị khổ. Đấy, sáu căn này mà nó chạy ra sống ngoài cảnh bên ngoài đó là cái khổ. Như là mình tưởng là ăn bánh mà là ngọ là vui thì Phật gọi là hoại khổ, mà sự thật ra thì ăn xong là hết có cái gì nữa. Đấy. Thế như thế cho nên Phật bảo chính mình chạy ra bên ngoài mà mình cầu cảnh, mình cầu những các cái cảnh ấy, đấy chính là khổ, thọ là khổ. Còn đằng này mình bình an mà trở về cái tâm của mình ấy. Đó, cái cảnh Phật nói là cái tịch tĩnh là cái gia tài của ai cũng có sẵn, chỉ cái ấy mới thật là cái vui. Thì bao giờ mình trở về được với cái tâm nó tịch mạc như ông Thích Ca đó, là lúc bây giờ mình mới được nếm cái vui. Chính cái người ở cái chỗ yên lặng, giữ được cái tâm an tĩnh, trở về tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, chính cái anh nào mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà đến nhất tâm bất loạn ấy, thì cái anh ấy được hưởng cái an vui gọi là đệ nhất ấy. Đức Phật bảo rằng cái vui ấy là cái vui hơn tất cả các thứ vui. Mà những các vị người ta nhập định đã, người ta tới cái đệ tam thiền thì vẫn cứ nói là vui như đệ tam thiền mà. Đó, tức là cái tâm khi mà nó xả hết những các cái cảnh thế gian thì tự nhiên cái tâm nó vui vẻ, nó an ổn nhất. Nhưng mà người đời không biết là mình có cái vui ở trong tâm mình, cứ đi tìm ở bên ngoài. Nhưng mà Phật lại nói là càng tìm ở bên ngoài lại càng khổ. Cái vui chính ở trong tâm của mình. Cho nên bản chất của mình là thường lạc ngã tịch. Bản chất của mình là vui. Còn bây giờ hàng ngày mình cứ gọi cái tâm này là bình thường, không phải đâu. Mà chàng thầy thì thầy chưa tu sâu, chưa tu cao, chưa vào được cái mà ông Phật ông nói. Nhưng mà những khi tĩnh lặng thực sự mình an định, quả tình là nó có một cái vui mà bên ngoài không anh nào được nếm. Cái này thầy cam đoan mà chính thầy được nếm rồi. Mà cam đoan không, chính bởi vì cái này nó thật sự như thế. Nó có một cái vui dịu, an ổn, yên ổn. Thế cho nên là chị em cứ niệm Phật đi, mà tin Phật không nói sai. Tìm vui ở tâm tánh của mình, ở chính mình, chính cái bản chất của mình là cái vui. Còn mình cứ chạy theo cái cảnh bên ngoài là sao tuyến mệt lắm.
Mà Phật khi, và thầy khi thầy an được cái tinh thần lại, thấy thấy trong người thì nó thế nào?
Thì nó có một cái an ổn, Phật gọi là cái vui vi diệu. Mà thầy là chưa vào sâu được ấy, chưa vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì cả đó, mà mình được nếm rồi. huống chi là các vị vào tới phía trong để vào sâu hơn nữa. Nhưng mà thầy cam đoan là chúng ta chỉ vào sơ sơ như thầy thôi, mà thầy được nếm rồi mà cái việc nghe thầy cam đoan. À, nó có một cái an ổn dễ chịu, yên ổn lắm, khỏe lắm.
Thế còn như bây giờ mình ngồi đây chẳng ai động tới mình cả, bao nhiêu cảnh Phật tới cũng vui, cũng an ổn.
Ừ, thì ở đây nhưng mà cái an nó còn sao xuyến, phải mình phải thật tĩnh thì dĩ nhiên đấy, tức là những thì cái vị nào mà cứ an tĩnh thì niệm Phật chứ không cứ là phải tu bên thiền mới được. Niệm Phật mà cứ an tĩnh yên ổn tới cái trình độ nó vào sâu, nó an tĩnh cái tinh thần, nó lắng cái tinh thần là nó có hưởng, tự nhiên nó có cái vui đó, nhất định người nào thế. Mà ông Phật ông cũng nói rõ ra, chờ thì chúng ta hiểu đoạn những cái ác. Mỗi khi mình biết cái tâm mình nó có cái mống tâm sân thì mình bỏ đi. Thế mà còn chữ xả, cái hai cái chữ trừ với chữ xả này nó có cái gì khác nhau không? Chúng ta ừ mà thế nào là con xả? Trừ nó phải có cái dụng công, nó phải có cái dụng công để ý. Còn cái chữ xả thì nó nhẹ nhàng. Đấy. Mỗi mình xả là mình chỉ đừng nhận, như chúng mình học về tứ niệm xứ này, cái vọng tưởng nó khởi lên, đừng nhận nó là mình. Thế thì mặc cả nó tan đi, thì cái gọi là xả. Còn cái trừ này là mình biết mình bị một cái nghiệp sân giận nó mặc. Đấy. Cho nên mình phải để tâm mình trừ. Mà muốn để tâm thì trừ phần nhiều phải tu các pháp quán để cho nó giải đi. Trừ thì phải có dụng công. Thế rồi cái gì nữa? Rồi định, rồi niệm. Niệm nghĩa là nhớ. Đấy. Thế bây giờ chúng ta nhận cái phần, bây giờ tâm nhẫn con đọc cái đoạn tiếp. Chữ tu hành cần định tuệ cân phân, anh đọc cả cái đoạn ấy. Thì đây cái ngài dạy tổ dạy mình cái phương dùng những các cái thứ tâm sở này, cho nên người nào cũng phải biết. Đây ngài dạy đây phải định và tuệ lúc nào cũng cần phật đấy, bởi vì cái tâm chúng mình mà rời hai cái định tuệ ra là nguy hiểm. Thiếu định thì cái tâm nó bồng bột, mà thiếu tuệ thì cái tâm nó hôn trầm, nó si ám. Chúng ta có hay bị hai cái trạng thái này nó phá. Thế cho nên phải định tuệ cân phân. Thế trong lúc mình ngồi niệm Phật mà mình thấy mình buồn ngủ, hôn trầm, thì mình phải dùng ba cái tâm sở: trạch, pháp, hỷ và tinh tấn để tự phấn chấn lên. Thế nào là mình dùng trạch pháp để tự phấn chấn hoa nghiêng dậy để cho nó khỏi buồn ngủ? Nhưng mà cái đứng dậy ấy thì mình đó là một cái cách thay đổi cái tư thế. Và
mình vừa đi thay thì mình ngồi, mình ngồi mình đứng
đó,
dậy, mình
đó
đi,
là
mình
con đi. Thay đổi tư thế thì cũng gọi là trạch pháp. Mình chọn cái tư thế nào tốt thì mình dùng để cho nó đỡ buồn ngủ. Nhưng cái chữ trạch pháp này là mình phải quán, mình phải tự xét. Đấy, thân mình sanh ra bệnh chết như thế. Nếu mà không có cái pháp môn niệm Phật để không có cái pháp môn niệm Phật để mà giải cứu thì rồi tìm đi về cái đường sanh diệt, rồi sẽ khổ biết là ngần nào. Thế mình dùng cái pháp môn dùng cái pháp môn niệm Phật để thức tỉnh mình. Thế thì mình tỉnh ra, mình nhận lấy niệm một đàng tu thì mình gọi là khổ, không được ngủ thì là khổ chứ gì. Còn một đàng thì bị nhân các cái chuyện sanh già bệnh chết, rồi địa ngục, rồi ngã quỷ, rồi bằng sanh, thì cái nào mình nên hơn? Cho nên cố gắng mà tìm cách sẽ tìm cách thì như cô Hương Nghị sư cô vừa nói đấy, nghĩa là đứng dậy thì cho nó đỡ buồn ngủ, hoặc là ngửa đầu để mở mắt, nghĩa là tìm cách nào để cho mình tỉnh ra thì đỡ nó buồn ngủ thì thôi. Nghe thế là trạch pháp, tức là mình chọn cái pháp môn. Thì như Hoa Nghiêm vừa nói ấy, tức là mình chọn cái tư thế, mình đổi cái tư thế. Nhưng thông thường cái chữ trạch pháp là mình chọn cái pháp môn tu. Đấy, bây giờ mình ngủ rồi thì mình thả lỏng thì mình rơi vào cái đường luân hồi. Còn bây giờ mà mình tỉnh thức cố gắng lên thì mình sẽ được thoát. Thế cho nên mình tự phấn chấn với mình trạch pháp, hoặc là dùng hỷ. Thì làm nào chẳng nhẽ lúc bây giờ ngồi cười hỷ nghĩa là mình mừng vì mình cũng lại quán để nhận xét là mình may mắn mà mình được gặp cái pháp môn để mình được về cảnh cực lạc an vui như thế, để phấn chấn để cái tâm của mình nó vui vẻ, nó đỡ ngủ, nó tỉnh ra. Thế rồi cố gắng mình tinh tấn, như để cố gắng tinh tấn thì nghĩa là mình tìm cái cách nào để mình tiếp tục mình niệm Phật, chứ đừng có lui sụp. Thế thì như thế mỗi khi hôn trầm thì dùng ba cái môn này để tự phấn chấn với mình. Còn nếu mình bồng bột, mình xáo động thì mình dùng lại cũng dùng ba cái thứ là trừ, là xả hay là định thần lại để mà tự điều hòa mình. Thế thì mình có cái tâm nó nhớ được trong cái lúc hôn trầm thì phải dùng pháp nào, trong cái khi mình tích mình bồng bột, mình xáo động thì mình phải dùng cái pháp nào. Thế thì như thế là phải có cái niệm, nghĩa là nó nhớ để mà cái tâm mình nó điều hòa, nó có định và nó có tuệ. Định nghĩa là nó an ổn, mà có tuệ là nó sáng suốt. Thì lúc nào cũng phải có hai cái đó có mặt.
Chính là thầy, cái phần mà nói là nếu mà mình bồng bột tháo độc đó thì dùng ba pháp là trừ, xả và định để điều hòa. Chứ như định thì mình an định cái thần lại thì mới dừng cái bồng bột tháo độc được. Chứ còn mình trừ là xả là
có khi mình bồng mình trừ, có khi những cái cơn cáu giận nó nổi lên, mình bực cáu cáu thì những cái ấy mình phải dùng cái trừ. Còn có khi vì một cái gì đó nó xích mích mình khó chịu, thế thì mình dùng cái xả. Con chim nó giảng cho chúng mình nghe những cái chuyện này, nó giảng cho chúng mình cái gì? Điểm thứ nhất, thế nào gọi là chánh kiến Hoa Nghiêm?
Đúng là cái thấy đúng, thấy đúng, thấy chân chánh.
Ở đây nói là
thì ở đây nói là chánh kiến là thấy theo tứ diệu đế.
Đấy, để thấy theo tứ diệu đế thì gọi là thấy đúng, thì gọi là chánh kiến. Còn nếu thấy không theo cái chỗ thấy của mình, không theo tứ diệu đế thì gọi là tà kiến. Thì mình không có chánh kiến. Thế vậy thế nào là theo tứ đế? Tứ diệu đế là những gì? Chị em nghe đi, thế nào là khổ đế? Mình có cái trí tuệ, mình thấy thế gian này thật là khổ thì lại gọi là chánh kiến. Chúng ta thấy được thế gian này là khổ, là đáng chán, cần phải giải thoát, thế thì chúng ta là người chánh kiến. Còn bây giờ hãy còn háo hức, còn mong đi tìm hạnh phúc, còn mong đi tìm những sự an vui, còn cầu cái này, còn cầu cái kia, thì chúng ta chưa gọi là người chánh kiến. Chúng ta phải tin chắc, nhưng mà tin ấy là phải thấy thật, chứ không phải người ta nói là mình bất chiếc, bảo hao theo người ta. Mình phải thấy đúng cái thân này là gốc khổ. Làm thế nào để kiếp sau mình đừng có cái thân này nữa? Đó. Có phát được cái tâm như thế, biết rằng nếu còn tái lại mà có cái thân này là một cái nguy hiểm, thì tức là cái thân này không phải là cái đáng quý, mà là nó là cái báo chướng, là cái khổ đây. Cái nếu người nào thấy được cái thân là khổ, cái cuộc đời này là khổ. Đấy. Mắt thấy, tai nghe, mũi người lưỡi nếm, chúng ta gọi là hạnh phúc. Những cái người nào mà bây giờ hỏng con mắt, hỏng cái tai thì cứ gọi là mất hạnh phúc chúng ta. Thế nhưng mà Phật ấy thì bảo, nếu mà chúng ta bây giờ hãy còn cho rằng cái mắt cần phải thấy cảnh này cảnh kia, cái tai cần phải nghe tiếng khen tiếng đấy, tiếng hát tiếng ca, hay là cái thân này nó còn đòi hỏi cái này cái khác, thì Đức Phật cho cái đó là gốc khổ. Cho nên cái người chánh kiến, cái người thấy đúng là cái người bình tĩnh thản nhiên, không thiết một cái gì cả. Nếu còn háo hức, còn mong cầu, còn muốn cái này, còn muốn cái kia, thì cái người chưa có chánh kiến. Mà những người chưa có chánh kiến, bởi vì còn muốn cái này, còn thấy cái kia, còn thấy ta hơn, ta phải, ta hay, ta chữ này, chữ khác, đó. Hãy còn nhiều cái ao ước, thì lại hay có cái tranh cãi. Bởi vì cái ngã ái, ngã chấp còn nặng. Thế cho nên cái vị có chánh kiến là phải quan sát. Đó. Mà quan sát cho đến được cái khổ đế, tức là được cái trí tuệ quyết định thế gian này, làm ông trời cũng khổ. Trong kinh chúng ta học cái quyển Tư Quy Tập, trong đó tổ đau bệnh, bệnh thì cơ thể nó đau nhức khổ lắm rồi. Bệnh mà đến sắp chết rồi, nó đau khổ lắm. Mà các người ở trên cõi trời đem thiên nhạc đi, những chàng phan bảo cái đến đó, thiên nhạc là cái thứ hay lắm đó. Âm nhạc của chúng mình đây không thật vào đâu à. Mà các vị đem, thấy các vị đem đến đó mà Ngài từ chối. Ngài bảo tôi đợi về cực lạc, về cõi Phật, chứ tôi một đời tôi niệm Phật tôi không có cầu về cõi trời. Đấy, cái lúc cái cơ thể nó đau khổ, đau nhức về cái lúc chết là cái nặng nề lắm, khổ lắm. Thế mà cái vui của cõi trời, thiên nhạc với những người đến đón rước ấy, là cái sung sướng lắm. Thế mà Ngài từ chối, bởi vì Ngài biết rằng sinh về cõi trời thì cũng là ở trong đường luân hồi sanh tử, mai đây hưởng hết thọ thì lại đọa lạc như tất cả mọi người. Cho nên Ngài từ chối, Ngài đòi về cực lạc cho bằng được. Cũng mấy ngày hôm sau Ngài niệm Phật, Ngài tịch. Thế thì đã về cực lạc thì còn phải học. Thì còn phải học Đức Quán Thế Âm còn... Mà rồi còn về đến cực lạc học các vị Bồ Tát, rồi được học cả Phật nữa cơ. Mình học lúc bây giờ mình mới tỉnh ra. Đã. Mà tỉnh thật sự tin những cái thứ này nó không thật, mình biết nó là không thật thì mình không bận lòng. Thì đã biết, nếu mà mình thật biết cái thân này nó là cái khổ thì mình không có thèm khát nó, nhưng mà mình cũng không nô lệ nó. Lúc nào mình cần ấy, thì mình hiện thân mình độ cho người ta, xong rồi thôi mình xả cái thân, coi như cái rách rách cái vứt đi lúc nào được, đâu có bận lòng. Còn bây giờ mình còn sợ khổ, đó là chính là mình hãy còn thương cái thân này, cho nên mình sợ. Niệm Phật cầu về cực lạc. Đấy. Còn đây là chúng ta học thì cho hiểu biết như thế. Chứ còn bây giờ đã một lòng tin mà cầu ấy, thì đừng suy nghĩ gì nữa. À, cứ biết ấy. Thế còn đây ấy là Phật học mở rộng để cốt cho người ta có lòng tin. Còn mình đã tin rồi thì cứ nhất tâm chứ khỏi nghĩ ngợi gì cả. Chúng ta là trước hết cái người có chánh kiến là phải biết chắc thế gian này là khổ, cho nên không thiết, không mong một cái gì, không cầu ước một cái gì, dù là nhà lầu, dù là xe hơi, dù là con cháu nó có hiếu hạnh bao nhiêu, mình cũng biết là cái cuộc đời này là khổ. có năm đứa con thì trong nhà sẽ có năm cái đám ma. Có ba đứa con thì trong nhà sẽ có ba cái đám ma. Cái người nào không có con ấy, thì cái người mới không có đám ma ở trong nhà. Đó. Thế thì thật là như thế. Mình biết, mình nghĩa là mình biết không, cho nên không thiết một cái gì cả. Thế thì như thế là gọi là cái người tránh thiến. Không thiết thì mới không thèm khát. Chứ còn hãy còn thấy là vui thì cứ thế nào. Khó mà nói chuyện mình thảnh thơi mà mình ra đi được. Thế còn cái thứ hai, như chú cô vừa nói, là cái tập đế bé chú cô Tuệ Giác nói hộ thế nào gọi là tập đế. Mạo của người có cái tập đế thế nào? Giờ người ta tham cũng không bao giờ người ta giận. Đối với cảnh mắt tai mũi lưỡi, đối với cảnh bên ngoài, không tham một cái gì mà cũng không giận một cái gì. Bởi vì người ta không si mê nữa. Nè. Cũng như cái người mà đã biết là con rắn đó là con rắn độc, có là nguy hiểm, thì cái người con nuôi rắn ở trong nhà nữa. Đấy. Nhất định cái người này là hễ mà thấy bóng con rắn vào trong nhà là phải đuổi cho bằng được, chứ không có đời nào mà lại nuôi rắn cả. Đấy. Cái người mà đã biết tham thì về sau phải làm ma, làm quỷ, làm trâu cáo cầy giả nợ. Cái người mà đã biết sân thì phải làm rắn làm chết. Cái người đã biết cái tham với cái sân này là cái gốc địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Và đã biết như thế, có nuôi ba cái thứ ở trong lòng không? Mà bây giờ mình còn tham, mình còn giận, đó là bởi vì mình đã thật biết chưa?
Dạ chưa.
Đấy. Thế không, nếu mà mình đã biết nó là cái gốc độc thì nhất định phải đuổi rắn ra, chứ còn không thể nào mình nuôi rắn ở trong lòng được cả. Thế bây giờ mà mình còn nuôi rắn ở trong lòng, chúng mình đã người nào thế hết tham hết sân chưa? Và chúng mình còn nuôi rắn độc ở trong lòng, đó là bởi vì chưa biết nó là độc, cho nên vẫn còn nuôi. Cho nên chúng ta chưa có tập đế, đến khổ đế thật ra chúng ta chưa có. Nếu mà đã có khổ đế thì ngày Tết các cô đâu có lo làm bánh chưng, các cô đâu có lo đi rồi sắm Tết, sửa soạn ngày Tết. Đó. Thì đến như là bởi vì chưa có khổ đế, chưa có trí tuệ để thấy cái khổ. Nếu mà thật các cô có khổ đế thì người nào mà lấy cầm chuỗi tràng nó mua vì đã Phật. Không có nói chuyện đến bánh chưng, không có nói chuyện đến Tết, không có nói chuyện đến đi lễ chúc Tết, không có lùi thôi gì cả. Thế thì cái anh ấy biết thật là cái anh có cái khổ đế, nghĩa là đã có cái trí tuệ và biết rằng thế gian là khổ. Chứ bây giờ hãy còn thích đi chơi Tết, còn lo đi khánh tuế, còn lo chúc mừng, còn lo 100 thứ thì chưa có khổ đế. Huống chi là cái tập đế nữa. Cho nên những cái này là người ta còn gọi là thánh đế cơ mà. Vị nào mà biết được cái khổ, vị nào biết được cái tập, người ta gọi là ông thánh cơ mà. Thánh đế, tứ thánh đế, và cái này người ta gọi là tứ thánh đế. Cho nên chúng mình đã thánh tí nào đó. Hãy còn tội nghiệp thế đấy. Nhất là bọn mình từng nay tuổi rồi mà còn chưa xong cái việc này thì không biết ra sao đây. Cho nên cái buổi bọn trẻ này phải lo giúp mấy bà già mà lo tỉnh ra. Đó. Chứ đến bây giờ mà còn có hai cái chữ khổ với chữ tập mà mình còn chưa giải quyết xong đây thì đến bao giờ? Đấy. Thầy mới cô Thiện Lạc là tới lúc rồi mà không chưa kịp thời. Thế còn thanh niên mà không lo đi, khéo mà ngoài đi ngoài lại già bằng thầy nó cũng vẫn chưa xong. Đấy. Tắm ở trong tâm đấy. Đấy. Nuôi rắn độc ở trong nhà mà dám mà cứ như không cười nói ra vào như không. Nó không biết sợ sao nó cắn nhau, tại sao nó cắn nhau, nó đâu có biết cái thân nó khổ đấy. Chứ nếu nó biết cái thân làm con chó là cái cực nhục, nó biết làm cái khổ nạn, thì nó đâu có cần cắn nhau. Mà bây giờ còn tranh giành nhau từng cái hão huyền không đâu mà cắn nhau chi chết. Chính là bởi vì chưa biết mình là khổ. Thế nếu nó tự biết nó là khổ thì nó tội nghiệp, nó tự thương nó và nó thương những bạn đồng nghiệp với nó. Nhưng mà bởi vì không biết, cho nên nạn có bao nhiêu sức lực, bao nhiêu tinh thần, bao nhiêu khôn ngoan chỉ để đem ra cắn nhau. Nạn tội nghiệp thế. Cho nên Phật đứng bên ngoài, Phật ngậm ngùi. Phật thấy chị em nhà mình lo đi sắm Tết, Phật cũng ngậm ngùi như thế. Lo đủ bất chính. Đó là khổ tập, là nhân quả của thế gian. Rồi còn gì nữa? Trung đạo. Em mới nói hai. Thiệt đế. Thế là cái gì con nói? Nhớ nói lên lớn tí, tai thầy không nghe rõ. Thật khó khăn gì? Chỉ có một việc là diệt cho sạch ba cái độc tham sân si đi, thì chúng ta hưởng cảnh niết bàn. Chữ niết bàn là tiếng Ấn Độ, mà Tàu người ta dịch là diệt. Chúng ta phải để ý, người ta cứ nói nhập niết bàn để cho là sung sướng lắm, mà thật đã gọi là niết bàn là sung sướng như ở cõi niết bàn. Ai cũng biết, mà Tàu người ta dịch là diệt. Mà chữ diệt đấy là người ta dịch đúng chữ đấy. Chữ niết bàn tiếng Pali gọi là Nibbana. Nib là không, là dừng lại. Chữ nib là dừng lại. Bana là thêu dệt. Dừng cái thêu dệt lại. Thế cho nên ngày Huyền Trang ngày làm một bài thơ, tức là ngày làm bài thơ là một cô gái 16 tuổi ngày xuân đang thiêu gấm. Bây giờ nếu cô dừng cái tay lại, dừng tay lại tức là đừng thêu nữa, thì đó là cái đại, cái quý nhất. Quý nhất là dừng tay lại. Đấy. Chúng ta thêu dệt, cho nên đang dệt lên, có người khéo thì đang thành cảnh ông trời, có người đang dệt như chúng ta là cảnh của loài người, mà lại còn chúng ta lại còn khéo hơn nữa là con người, nhưng mà con người biết tu hành. Thế là chúng ta tạo nghiệp để dệt nên cái cảnh của mình. Đấy. Thế còn những người mà không khéo thì ăn trộm ăn cắp, để rồi đang dệt những cái thân con trâu kéo cày giả nợ. Có người đang dệt những cái cảnh ma cảnh quỷ, có người thêu dệt những cái cảnh địa ngục. Chứ thực ra cái tâm của mình nó có phải là cảnh nào đâu. Nhưng mà nếu mà hợp cái tu tịnh, tu thanh tịnh thì làm thánh. Còn những các cái tham sân si làm xấu quả pháp. Thế cho nên chúng ta là người tạo nghiệp để tự đan dệt cái cuộc đời của mình. Đấy. Thế cho nên chữ Nibbana là dừng lại. Chữ Nib là dừng lại, mà Bana nghĩa là thêu dệt. Nói tiếng Pali thì gọi là Nibbana, nói tiếng Phạn thì gọi là Nirvana. Nó cũng như gần gần giống nhau. Thế đấy, thì chữ Niết hay là chữ Nib nghĩa là dừng lại, mà chữ Bana thì nghĩa là thêu dệt. Thế cho nên chúng ta bây giờ dừng lại, đừng thêu dệt nữa. Này. Thế người Tàu người ta dịch là diệt. Chữ Niết Bàn người ta dịch là diệt. Dừng lại, đừng đan dệt nữa. Cái miệng này đừng tạo nghiệp nữa. Cái thân này đừng tạo nghiệp nữa. Cái tâm này đừng tạo nghiệp nữa. Thì mình dừng lại. Thì như thế là chính là cảnh Niết Bàn. Như thế rõ ràng cái tánh của mình là tánh vô lượng quang, tánh vô lượng thọ, là tánh an vui, yên ổn. Mà tại chúng mình cứ thêu dệt đã khiến cho là tự tạo nên những cái cảnh khổ não. Cho nên bây giờ chữ Niết Bàn chỉ có cái nghĩa là diệt nghĩa là dừng lại, đừng có tham sân si nữa, thì niết bàn và chính là tâm địa của chúng mình. Thế đấy, thế nào gọi là diệt đế? Có cái diệt đế, cái tướng của người ta thế nào? Phải mà có cái diệt đế là có cái trí tuệ quyết định, biết rằng cái hạnh phúc, cái an vui đang ở ngay cái tâm của mình, không phải tìm cầu ở đâu cả. Chỉ cần cái tâm này nó đừng tham, nó đừng sân, phải không? Thì người ta tin chắc. Cho nên cái người có cái diệt đế là cái người người ta tin chắc cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của người ta đầy đủ hạnh phúc an vui. Không phải, miễn là mình đừng có tham, đừng có sân, đừng có thêu dệt trên những các cảnh, thì có phải người ta tin chắc cái tự tánh của người ta là hạnh phúc không? Thường lạc ngã tịnh. Đấy. Thế cho nên cái người ấy, người ta không cầu tìm cái hạnh phúc ở bên ngoài, mà người ta biết cái hạnh phúc ở ngay cái chân tâm bản tánh của người ta. Đó. Chính cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là đầy đủ sự an vui yên ổn, là niết bàn, là yên ổn niết bàn. Cho nên ta không phải tìm cầu cái hạnh phúc ở bên ngoài, mắt không phải chạy đi cầu cái gì, tai không phải cầu cái gì, mũi lưỡi thân ý ta không phải cầu một cái gì ở bên ngoài, vì người ta biết tự tánh người ta đầy đủ. Thế là có diệt đế. Thế còn thế nào là đạo đế? Các tánh
có thành này cho tánh đi ra rồi.
Đế là thường, đế là cái thứ trí tuệ quyết định không lay động vậy. Chứ không phải là trí tuệ như chúng mình cũng biết đấy mà vẫn cứ bị luồng cùng. Còn đằng này là cái loại nói cái đế là trí tuệ của bậc thánh, nghĩa là người ta biết một cách chu đáo, biết một cách quyết định, biết một cách chắc chắn. Thế vậy thế nào là đạo đế? Nghĩa là có tám cái điểm này Đức Phật đề ra, tám cái con đường này Đức Phật đề ra, mà cái người nào người ta tin chắc được, thực hiện được tám cái điểm này, đấy, ta tin chắc chắn ở tám cái điểm này, thì cái người gọi là có đạo đế. Ta tin chắc chắn và người ta thực hành thật sự, đấy, người ta không có lung lay, quyết định. Thế thì như thế là có đạo đế. Tới tám cái điểm mà Đức Phật vạch ra cho chúng mình. Thế tám cái điểm này tránh thực thọ. Thọ gì?
Quan thọ.
Hoan hỷ đập đi. Tránh kiến. Rồi gì nữa? Cứ đọc đi. Tránh kiến rồi gì? Cứ đọc thẳng đi. Kiến, hai là tránh tư duy, ba là tránh ngữ. Tám con đường thì chúng mình tin chắc như thế thì chúng mình giữ vững được tám cái con đường này thì đó là chúng ta có chánh đạo, có gọi là có chánh thật, chánh đạo. Có tám cái thì bây giờ chúng ta đã có đạo đế, tức là chúng ta tin chắc ở tám cái con đường này, chúng ta thực hiện cho bằng được. Thế thì chúng ta là người có đạo đế, nghĩa là có cái trí tuệ biết được cái con đường giải thoát.
Bác
ta nói về chánh kiến tứ diệu đế, hôm nay nói về chánh tư duy của quang thọ. Thế nào là chánh tư duy? Thân bất tịnh. Sao cô dám ngồi trước chánh điện đây mà lại bảo là thân cô không sạch sẽ? Mình mở cái nắp ra mà mình thấy thơ thì biết là ở phía trong nó chứa những cái chất thơ, ra nước hoa. Thế thì mình vừa mở nắp ra là cái mùi thơm nó xông ra. Còn cái thùng mắm tôm chẳng hạn, thế vừa mở nắp ra là cái mùi tanh của mắm tôm nó xông ra. Thế bây giờ ở cơ thể của mình nó chỉ chảy ra toàn những cái chất bẩn. Thì như thế thì ở trong cái thân nó có chứa nước hoa không? Thân mình nó như bẩn. Đấy, vài hôm lại phải tắm một lần. Tắm xong nó lại cấu ghét, nó lại ra lại phải tắm nữa. Cứ như thế trọn đời. Thế cho nên biết cái thân của mình nó không có sạch. Nhưng mà Phật lại còn dạy chúng mình quán bất tịnh, đặc biệt cái mà mắt mình thấy được, cái lúc con người, cái lúc lâm chung nó sình trướng, rồi nó nát, nó bấy ra, rồi dòi bỏ, rồi xú khí nó độc hại, cho đến nỗi mình con thì còn ai thương cha mẹ bằng con ấy. Vậy mà lúc bây giờ cũng phải bỏ vào quan tài, đóng cho thật chặt, đóng cho thật kỹ, sợ cái hơi nó xì ra. Thế rồi đem chôn, nó phải đào 3 thước đất chôn thật kỹ, là bởi vì thối quá người ta không chịu được, mà lại mất vệ sinh nữa. Thế cho nên cái thân này đúng là cái đáng chán, mà chúng ta không để ý, không, tuy rằng mắt hàng ngày vẫn trông thấy những các cái thân, những các cái xác chết trên chôn đấy, nhưng mà không để ý, cứ coi như cái thân mình là cái yêu quý. Cho nên Phật dạy cái phương pháp quán bất tịnh. Nhưng mà ở đây ấy, tránh tư duy nghĩa là hàng ngày phải thường quan sát, chứ không phải là cả năm hay cả tháng rồi sách ra mới để ý, mới đọc một lần, mà đằng này là hàng thường ngày phải tập quan sát những cái này, bớt suy nghĩ những các cái chuyện con cháu nhà cửa, những chuyện vuông chuyện tròn, những các cái chuyện ở thế gian, mà để tâm suy nghĩ đến mấy cái vấn đề này hàng ngày. Thực ra là một phải đặt ra cái thời khóa, mỗi một ngày ít nhất phải có 1 giờ quán bất tịnh, để mình như thế thì mình mới vơi được cái tham ái, cái ngã chấp. Bởi vì cái chấp ngã của mình đó là từ vô thủy đến giờ, nó cái nghiệp mê muội này nó đã từ lâu. Bây giờ một cái cây nó đã già, nó cổ thụ rồi, mình muốn búng nó lên là mình phải có công phu, chứ không phải nói chuyện bứt vài cái lá, bứt vài cái cành mà có thể mà đào được cả một cây cổ thụ. Thế cho nên cái ngã ái, ngã chấp của chúng ta không phải là chúng ta mới huân tập 1.000 năm hay là 3.000 năm, mà từ vô thủy nghĩa là không biết bao nhiêu kiếp đến giờ cứ huân tập. Cho nên bây giờ đào bứng cái mê muội này không có dễ. Thì đây tổ dạy là hàng ngày phải thường quan sát cái thân bất tịnh. Thế nào là thọ thị khổ từ hòa? Cái này con mắt thì thọ sắc, tai thì thọ những cái âm thanh, bắt tay lên chán, nghĩ hết chuyện này, những chuyện ngày hôm qua, ngày hôm kia, năm ngoái, năm xưa. Cho nên chúng ta 6 căn nó lãnh thọ 6 trần suốt ngày. Thế mà nếu mà gặp cái gì vừa ý thì nó gọi là thọ vui, mà gặp cái gì khổ không vừa ý nó gọi là thọ khổ, còn gặp cái bình thường thì nó gọi là phi thọ. Thì chúng ta thì gọi là thọ vui, Phật gọi là hoại khổ. Chúng ta nói là khổ thì Phật bảo khổ khổ. Chúng ta gọi là phi khổ thọ thì Phật gọi là hành khổ. Thế thì làm sao đấy? Chúng ta thọ vui mà Phật sẽ gọi là hoại khổ nhỉ? Ở thế gian này nó chuyển động đổi, như vui sum họp thì thế nào lại có cái sầu chia ly? Hôm nay ăn mừng sinh nhật thì mai đây lại người ta lại đến cúng biếu cái đám ma. Cứ có thân thì nó phải có cái sự các sự khổ. Thế rằng mình ăn cái bánh mình gọi là vui, Thế nhưng mà Phật gọi là hoại khổ. Ăn đến đâu hết đấy. Mà rồi thì cho vào miệng nó thành đờm rãi. Cách một đêm nó lại thành đống phân, mình lại mất công cho nó đi ra, lại thiêm nhập mấy cái sự hôi thối.